Nhưng mà câu hỏi này thì dễ thương ấy chứ. Đọc Marco 16:1 và Luca 24:1. À, tôi em buồn cười, tôi lại muốn anh chị em đọc Marco với lại Luca. Hai bà này ra mộ để làm gì? Còn theo Matthew 28:1 thì hai bà này ra mộ để làm gì? Đấy, thế thôi, được được, vâng, thế có ai sẵn sàng chưa? Vâng. Dễ mà. Quá dễ.
Marco 16:1. Vừa hết ngày Sa-bát, bà Maria Magdala với bà Maria mẹ ông Gia-cô-bê và bà Salome mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giê-xu. Rồi Luca 24:1, ngày thứ nhất trong tuần vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn.
Rồi thì trả lời đi ạ.
Thưa cha, theo hai câu này thì hai bà đi ra mộ để ướp xác Chúa Giê-xu, có lẽ theo con nghĩ là ngày trước có thể là vội vàng, rồi hai bà áy náy trong lòng, hôm sau đi ra ướp lại.
Vâng, tức là bày ra mục đích chính là để ướp xác, tức là mang theo dầu thơm. Vâng, đấy thì người Do Thái cái tục ướp xác mà quấn dầu như vậy, dầu thơm như thế thì là của tập tục của họ. Rồi bây giờ hãy đọc Matthew, bây giờ chúng ta đấy là chuyện của hai vị ấy, còn đọc trong Matthew 28:1 thì hai bà ra mộ để làm gì?
Cha, để viếng.
Để làm gì ạ?
Để viếng.
Viếng mộ tức là thăm mộ, đúng không? Để đi thăm mộ, để viếng mộ. Thế thế thì giờ câu hỏi của tôi dường như là như thế là rõ rồi, như vậy là đồng ý rồi nha. Hai bà bây giờ trong Matthew thì lại đi thăm mộ. Tại sao hai bà lại chỉ đi thăm mộ mà lại không giống như ở Marco và Luca là đem sức dầu, đem dầu ra để mà ướp xác thầy? Tại sao như thế?
Thưa cha, trong Matthew 27:66 thế là họ đi canh giữ mộ, niêm phong tảng đá và các cắt lính canh mộ. Thế theo cái mạch văn đó thì là các thượng tế xin Pilato cho lính canh vì sợ trước Chúa có nói là 3 ngày ta sẽ sống lại. Thế canh như vậy, mấy bà cũng biết là canh, làm sao mà vô mà ướp xác được, thành thử chỉ đi viếng thôi ạ.
Vâng, chính xác ạ, trả lời như thế là được rồi. Vâng, tôi cảm ơn chị. Tức là cái lính canh rồi mà lại đi biểu đuổi kính anh ra để chờ vô thì cũng hơi khó đấy. Mà lại có cái chữ niêm phong ấy, phải không nào? Niêm phong rồi đấy. Thế thì vâng, thế thì ở đây theo cái mạch văn. Vâng, như thế chúng ta đến câu số 4 ạ. Câu số 4 là câu rất dễ ạ. Tôi vâng, tôi dành cho em ạ. Vâng, thế nào ạ? Câu số 4 là câu rất dễ. Câu số 4 là như vậy. Trước hết chúng ta đọc Matthew 28:2 và sau đó chúng ta đọc mấy câu khác và chúng ta trả lời xem Matthew 28:2 thì đây là lần động đất thứ mấy.
Vâng. Dạ thưa cha, Matthew 28:2, thần linh đất rung chuyển dữ dội, thiên thần Chúa từ trời xuống đến lăn tảng đá ra rồi ngồi lên trên.
Vâng, đấy là trong 28:2. Đọc 8:24. 8:24.
Dạ thưa cha, Matthew 8:24. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền nhưng người vẫn ngủ.
Vâng. Thế nào, mọi người có để ý trong cái câu này có chữ gì không nhỉ?
Biển.
Có chữ gì không ạ? Biển. Chữ biển động, đúng không nào? Vâng. Nhưng mà tôi báo cho anh chị em biết, buồn cười thay là Thánh Matthew khi viết chữ biển động thì xài cùng một chữ với chữ động đất ạ. Seismos, đấy, cùng như động đất. Thành ra ở đây được coi như là một kiểu động đất đấy, đấy, vâng, chứ không phải là chữ biển động, bởi vì anh em có biển động thì nó đâu có ra. Rồi tiếp tục, thế nên phải có động đất đấy nhá. 27,
51
và 54. Vâng.
27, 51. Ngay lúc đó, bức màn trướng trong đền thờ xé ra làm hai. Từ trên xuống dưới, đất rung đã vỡ.
Đất rung đã vỡ. Đất rung đã vỡ. Đây là câu mấy vậy?
Câu mấy? 551.
Đấy, và anh chị em 51. Nhớ đất rung ở đây lại cũng là động đất ấy. Mà dịch là đất rung. Đấy, thành ra như thế anh chị em bảo không thấy chữ động đất nữa rồi. Mà thật ra là động đất ấy, cùng một chữ cả. Rồi bây giờ đến câu 54.
Câu 54. thấy động đất và các sự đấy. Việc xảy ra,
vâng,
viên đại đội trưởng và những người
đấy thì bây giờ có chữ, chúng ta đang tìm chữ động đất, tìm được chữ động đất là mừng quá rồi. Như đấy, như vậy là lúc nãy là đất rung nhưng mà thật ra là động đất, và về sau nhắc lại là động đất. Như vậy cái lần ở 28-2 là lần động đất thứ mấy vậy? Đố anh biết trả lời được đúng không?
Dạ lần thứ 3.
Chính xác, đúng rồi. Một lần ở biển này, một lần ở đền thờ. Như vậy lần động đất số 2 là lần động đất lúc nào ấy nhỉ?
Dạ, lúc Đức Giê-xu Giê-xu
tắt, à, vâng,
tắt thở.
Lúc Giê-xu tắt thở thì động đất. Và cái lần động đất chương mình hôm nay này, 28-2 là động đất lúc nào?
Lúc các thiên thần xuống.
Vâng, lúc đi cửa, vâng, coi như là lúc Đức Giê-xu phục sinh. Vâng, tôi cảm ơn bạn đấy. Thành ra ở đây như vậy các anh chị em thấy thánh Matthew có vẻ thích động đất đấy nhỉ. Hơi thích động đất và coi cái chuyện đất rung chuyển như thế, động đất tức là đất rung chuyển đó thôi ấy, thì coi như là một dấu hiệu mà của sự hoạt động của Thiên Chúa. Thiên Chúa đang làm cái gì đấy, đấy chứ không phải là không. Đấy thì ít nhất là trong chương 27 chúng ta cũng nhìn thấy điều đấy, khi mà bạn để tất cả đất rung chuyển đứng trước cái chết của Đức Giê-xu hay trước sự phục sinh. Vâng, câu số 5 ạ. Câu số 5 thì cũng là rất dễ nên ai cũng làm được. Vâng. Câu số 5 là như thế này ạ. Đó là chúng ta nghĩ gì về cái hình ảnh của vị thiên sứ, tức là thiên thần của Chúa mà được mô tả trong Matthew 28 2 đến 3. Rồi nếu chúng ta xem cái chỗ 17 2 đó thì thấy cái vị thiên thần này được mô tả có cái gì thú vị không ạ? Đấy, vâng. Có ai sẵn sàng? Vâng.
Thưa cha, con xin đọc Matthew 28 2 đến 3. Thình lình đất rung chuyển dữ dội, thiên thần Chúa từ trời xuống đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi trên tảng đá, diện mạo người như ánh chớp và y phục trắng như tuyết. Thưa cha, là thiên thần là từ trời xuống rồi lăn tảng đá, ngồi trên đó rồi diện mạo là như ánh chớp và y phục trắng như tuyết. Và là ánh chớp và trắng như tuyết, đó là hai biểu tượng của một luồng sáng mà nó càng sáng hơn vì nó chiếu trong đêm đen. Và cũng chính ánh sáng đó đã chiếu sáng trên thân xác của Chúa Giê-xu biến hình nơi Matthew chương 17 câu 2. Đó là, rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông, dung nhan người chói lọi như mặt trời và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Ở đây là Chúa Giê-xu trong Matthew chương 28 thì là Chúa Giê-xu chưa xuất hiện, nhưng mà chỗ thiên thần hiện ra và những sứ điệp kèm theo đó cho thấy ánh sáng ấy chính là ánh sáng của Đấng Phục Sinh.
Vâng, vâng. Đọc nhanh quá nỗi tôi cũng không theo kịp được. Nhưng mà vâng, tôi cảm ơn bạn, rất là thú vị. Vâng. Đấy, thế thì ở đây tức là như vậy, các anh chị em thấy cái hình ảnh của vị thiên sứ là một cái gì thú vị đấy chứ. Cái cách mô tả này, có người thì bảo rằng là cách mô tả của thánh Matthew như thế này là có tính khải huyền ấy. Tức là đây anh chị em thử xem những hình ảnh khải huyền này. Tôi đọc lại chậm chậm anh chị em nghe nhé. Bỗng đất rung chuyển dữ dội. Như vậy ở đây nguyên văn ấy, là coi như là một cuộc động đất kinh khủng. Đấy, anh chị em thấy thành ra mà như thế là anh chị em thấy hai bà này là chết khiếp ấy, có đúng không nào? Chết khiếp ấy, vậy đi thế ra mộ để thăm mộ, không có ý định ướp xác, nhưng mà đất bỗng nhiên ấy, đất rung chuyển dữ dội, mà trong bản dịch này thiếu một chữ, nếu ai mà thích thêm thì là vì, chứ không phải hai chấm mà. Đấy, vì tại sao đất lại rung chuyển? Because vì thiên sứ của Chúa, tại sao đất lại rung? Đấy, bây giờ giải thích coi tại sao rung. Vì thiên sứ của Chúa từ trời xuống. Như vậy anh chị em thấy là chuyện này là kinh khủng lắm. Thiên sứ từ trời xuống. Và thiên sứ có làm việc à? Thiên sứ đến lăn tảng đá ra. Cụ ý đến này, lăn tảng đá ra và ngồi lên trên. Tôi có vẻ thú vị vì điều này. Bởi vì sao? Bởi vì cái tảng đá đó là mục đích. À, mà thằng này to, đúng rồi, mà mục đích để ngăn chặn cái gì vậy? Ngăn chặn cái gì? Cái cửa mồ của Đức Giê-xu ấy. Cái tảng đá đó như là nó chặn, nếu chúng ta có thể hiểu được như thế, như một thứ tượng trưng nào đó là nó chặn mồ và giữ Đức Giê-xu ở bên trong, đúng không nào? Đấy, thế thì ở đây chúng ta thấy cái giây phút này thì thiên sứ của Chúa đã đến lăn tảng đá ra, Người thường là có thi là không lăn được, nhưng mà ở đây thiên sứ lăn được và rồi lại ngồi lên trên chính cái tảng đá đó, như là biểu lộ cái quyền năng của mình ở trên. Nếu mà cái tảng đá mà coi như nó là hiện tượng trưng cho cái chết ấy, bởi nó thuộc mồ mà, thì như vậy ở đây cũng cho thấy là có một sự chiến thắng nào đó của chính Thiên Chúa ở đây, và ngồi lên trên và vị thiên như vậy. Đỗ chị nói nhanh thì tôi mới chuyện thấy thích. Có mấy thiên sứ?
À, trong Matthew thì có một, nhưng mà
chính xác là đúng như thế, có một thiên sứ. Thành ra ở đây lẽ ra phải để là một thiên sứ, anh chị em hiểu không nào? Chứ đề này đây là bỗng đất rung chuyển, thiên sứ của Chúa mà một vị thôi. Đây, một vị thiên Chúa xuống này, ngồi lên trên này, và ta nhìn ngắm vị ấy thì khuôn mặt người ấy như ánh chớp, như vậy là sáng, rất sáng, y phục trắng. Như vậy anh chị em biết ánh sáng chói lòa và cả màu trắng luôn luôn nói lên cái gì thánh thiêng, thần thiêng ở đấy. Như anh chị em thấy Đức Giêsu lúc nãy mình có đọc rồi, có đọc đấy, là ngài để biến hình cũng thế, cũng không phải là mặc một áo màu đỏ, không có màu đỏ. Vâng, đấy, thành ra là sáng, sáng rực lên và y phục trắng như tuyết đấy. Thế thì vâng, thế thì ở đây chúng ta đang nói là chúng ta đang suy nghĩ xem thiên sứ hình nghĩ gì về hình ảnh của Thiên Chúa, của thiên sứ. Thì chúng ta thấy hình ảnh của thiên sứ ở đây cũng có những cái nét giống như hình ảnh của Chúa Giêsu lúc mà được hiển dung. Thành ra nói lên chung là nói lên cái tính thiêng liêng, cái tính thần thiêng của những người mà thuộc về Thiên Chúa. Rồi vâng, số 5 rồi các bạn. Vâng, chúng ta đi qua số 6 ạ. Đấy, số 6 anh chị em hiểu cái này câu này dễ mà thật ra nó cũng chưa chắc nó dễ. Tức là đọc 28 Matthew 28 5 đến 6 và trả lời xem. Cái câu này cũng dễ. Các bà ra mộ để tìm ai? Đấy, và là tìm ai? Thiên sứ mời các bà làm gì để họ tin Đức Giêsu đã được? Anh em, anh các bạn, anh chị em thấy tôi đã cố ý dịch gìn để Đức Giêsu được nâng dậy. Đấy, vâng, được nâng dậy, được nâng dậy, hay vâng, đúng là nguyên văn là phải nói được nâng dậy. Thế vâng, có ai sẵn sàng câu này dễ, là có ai sẵn sàng không ạ?
Thiên thần lên tiếng bảo vệ các phụ nữ, phân các ba đừng sợ. Tôi biết các ba tìm Đức Giêsu, đừng bị đóng đinh. Người không có ở đây vì người đã trỗi dậy và người đã nói. Các ba đến mà xem chỗ người đã nằm, rồi mau về nói về môn đệ người như thế này.
Thế rồi bây giờ các bé con trả lời đi, các bà ra mộ để tìm ai?
Con thưa cha là các bà ra mộ để tìm Chúa Giêsu.
Chính xác. Yeah. Vâng, để tìm đấy, và dựa vào trên câu nói đấy phải không ạ? Rồi bây giờ thì nếu các bà đi thì ra mộ, đây câu hỏi này hay này, các bà ra mộ tìm thầy Giêsu. Yeah. Câu hỏi thầy Giêsu nào vậy? Tìm các bà đấy là tôi là hai bà này, buổi sáng sớm tôi ra mộ, tôi đi tìm thầy Giêsu, tôi tìm thầy Giêsu, vậy thầy Giêsu ấy là thầy Giêsu nào? Thầy Giêsu nào ạ?
Dạ con thưa cha là thầy Giêsu bị đóng đinh ạ.
À, và bây giờ thì sao? Giờ thầy đang ở trên đóng đinh à, hay là thế nào?
Dạ phục sinh rồi, rồi chạy là câu thứ 6 ạ.
Cái gì ạ?
Trỗi dậy ạ.
Chưa tới. Vâng, cảm ơn bạn. Đây vâng, xin mời. Vâng, hai bà ấy tìm Giêsu nào ạ?
Dạ hai bà tìm Giêsu mà trước đây bà đã sống cùng với ngài.
Mà cụ thể là đang như thế nào?
Cụ thể là ngài đang ấy... chết nằm trong mộ.
Được, vâng, tức là bà ấy đi tìm cái gì của Đức Giêsu ấy nhỉ?
Xác của Đức Giêsu.
Tìm thi hài, tìm xác chết của Đức Giêsu, đúng không nào? Bởi vì đóng đinh rồi, chết rồi ạ, nên vâng, nên vì thế nên bây giờ đi ra tìm xác thôi. Và đi viếng như vậy hóa ra là viếng xác cả nhỉ, chứ không phải là vâng đấy. Như thế anh chị em thấy là như vậy, bà ra tìm một xác chết ạ. Đấy, cụ thể xác chết của thầy mình đấy. Vâng, và anh chị em mới biết rằng cái niềm vui của các bà này nó sẽ lớn như thế nào, vì hai vị này ra không có ý định để tìm cái gì khác. Vâng, thế giờ câu hỏi câu tiếp ạ, và đó là thiên sứ mời các bà làm gì để mà họ tin Đức Giêsu đã được nâng dậy?
Dạ theo con đó là thiên sứ mời các bà đến xem chỗ người đã nằm.
Vâng, mời đến xem chỗ nằm. Vâng, đúng như thế ạ. Đấy, anh chị em nhìn lại coi này. Này các bà đừng có sợ. Như vậy trước hết anh chị em nhìn thấy này. Đó là như thế, lúc nãy chúng ta thấy có một cái vị thiên sứ đến ngồi trên như thế. Thì anh chị em nhìn thấy câu số 4 chưa? Câu số 4 thì ai là người sợ nhiều? Ai sợ nhiều ấy nhỉ? Lính canh sợ nhiều. Lính canh lại sợ nhiều và run rẩy đến nỗi giống như là bị xỉu luôn á. Đấy, thế xỉu luôn đấy. Và thiên sứ lúc đấy lên tiếng nói với hai phụ nữ, hay có thể nhiều hơn nữa, nói rằng này các bà đừng có sợ, mấy ông kia sợ mà các bà đừng có sợ. Tôi biết các bà đi tìm Đức Giêsu, tìm Đức Giêsu. Các bà ra đây để tìm thầy của các bà. Mà thầy của các bà là ai? Đấng chịu đóng đinh. Và dĩ nhiên hiểu ngầm đấng ấy đã bị chết và đang được chôn ở đây. Các bà đang đi tìm Ngài. Và thiên sứ này đã nhắc cho các bà ấy biết rằng tìm như thế là không xong rồi. Tìm như thế là không được. Bởi vì sao? Người không có ở đây. Đi tìm sai chỗ rồi. Các bà định ra mộ mà đi tìm xác của thầy mình là sai chỗ rồi. Mà anh chị em biết, đối với người Do Thái, họ chưa khi mà họ không ác. Cái đó là chắc chắn ạ. Đối với người Do Thái, khi nào thì người chết được sống lại?
Tận ngày tận thế, đúng
đấy.
Rồi.
Đấy, và bây giờ đã tận thế chưa? À chưa, chưa, ngày ra mộ chưa tận thế. Vậy thì nếu ngày họ tin rằng là chỉ ngày tận thế thì mới sống lại. Vậy bây giờ thầy Giêsu của tôi bị đóng đinh, chết rồi, đồng ý nào, chôn ở đây rồi, thì như thế đương nhiên khi tôi ra mộ thì tôi
có xác,
thì tôi phải thấy còn xác ạ. Chưa phục sinh thì đương nhiên tôi thấy xác phải nằm đó đấy. Và như thế anh chị em mới thấy thiên thần nói thế này. Đấy, Ngài nói thế này: tôi biết mấy bà đi tìm Đức Giêsu, hay đúng hơn đi tìm xác của Đức Giêsu, mà đấng đã chịu đóng đinh, đấng bị chết, đấng đem chôn ở đây này, người không có ở đây. Và như thế cái câu người không có ở đây là một câu rất mới rồi. Bởi vì lẽ ra là phải có ở đây chứ. Ủa, anh chị em hiểu không? Bởi vì nếu chôn ở đây thì vẫn ở đây ạ. Và tôi báo cho anh chị em biết, những người không tin Đức Giêsu phục sinh, họ đưa ra ba lý do. Có ba cái lý do mà họ hay đưa ra. Thứ nhất là xác đã bị gì? Ăn cắp đấy. Anh chị em nhớ nghe, là bao chưa ngày tận thế thì xác nằm đâu phải nằm đó, chứ không có cái chuyện mất đấy, không có chuyện phục sinh. Họ không tin phục sinh, như thế có nghĩa là xác bị mất, ăn cắp, bị ăn cắp. Mà anh chị em biết đấy, trong tin mừng Gioan thì nói rất rõ là không thể ăn cắp được, bởi vì không có chú ăn cắp nào mà lại dành giờ để gỡ tất cả những cái quấn ra. Thứ hai là ngồi rảnh rỗi lại còn xếp khăn lại. Thứ ba là vác một ông mà ông ấy như thế là rắc rối lắm đấy. Các bạn có hiểu không? Có hiểu chưa? Hiểu chưa? Nếu vác một cái ông mà bây giờ ông Đức Giêsu là chết rồi, tất nhiên là quấn là thay mặc quần áo mà, và vác một ông như thế là rắc rối to đấy. Bạn hiểu không nào? Điều đấy là không thể làm được ạ. Anh em chỉ hiểu không nào? Ngồi đi gỡ đâu ra. Nếu để nguyên vác dễ hơn. Anh hiểu không? Nếu ăn cắp không có ai rảnh mà lại đi mà lại gỡ ra như thế để vác, hay đâm khó khăn hay vác, nó phải chạy cho nó nhanh chứ kìa. Đấy, thế anh chị em hiểu không nào? Rồi xong đấy. Thế thì lý do thứ nhất, ăn cắp là hoàn toàn là sai lầm. Với lại ăn cắp Đức Giêsu để làm gì ấy chứ, khổ bán đâu có được mấy ngàn đô đâu. Đấy, không? Đấy. Từ tội mà, trời ơi. Thứ hai, lý do khác để cho thấy Đức Giêsu không phục sinh là Đức Giêsu thật sự không bị chết, chỉ bị xỉu thôi. Đấy, cái lý do này buồn cười, tức là xỉu thôi, rồi sau đó tỉnh lại vui vẻ. Thế này khác là xỉu thôi, anh hiểu không? Chứ không phải là thực sự đấy. Nhưng mà lý do này cũng là ngớ ngẩn đấy. Lý do thứ ba mà anh chị em nghe còn thú vị hơn buồn cười là đi tìm mộ lộn. Anh hiểu không? Mộ lộn tức là Đức Giêsu chôn chỗ này, cô này cô lại chạy ra chỗ này, cứ bảo ra không thấy, cô chạy, cô ấy chạy chỗ khác á, nếu không nào, rồi thì cô bảo là không thấy, nhưng mà bởi vì cái chỗ đấy người ta chưa chôn mà, đấy thế thôi. Có ai trả lời cho tôi biết rằng không thể có chuyện đi tìm mộ bị lộn không? Có ai không ạ? Lính canh, còn một chi tiết lúc nãy mà không ai để ý. Còn một chi tiết lúc nãy chúng tôi có đọc mà ai có để ý không? Ngồi gì? Hai bà ngồi gì ạ? Ngồi nhìn vào mộ đấy. Đấy, họ rõ lắm, họ không có thể lẫn lộn được. Đấy, và anh chị em hiểu. Đấy, vâng, lấy sau khi chôn táng rồi họ còn ở lại nữa mà. Đấy, họ ngồi nhìn vào trong mộ. Đấy, quay mặt vào mộ đây ạ. Đó là chương 27, 61 ạ. Đấy, Maria một bà khác ngồi lại thành ra cái chuyện đấy, xem ra là ba lý do đều hết sức vớ vẩn. Vậy là chúng ta, vâng, thưa anh chị em, thôi thì như vậy anh chị em thấy tôi thích cái câu vừa rồi lắm đấy, tức là như thế, thiên sứ nói các người không có ở đây, người không có ở đây, các bà đi lộn chỗ rồi. Bởi vì sao? Đây, người không có ở đây vì người đã gì trỗi dậy rồi. Chính vì thế tôi mới nhắc anh chị em là tôi phải dịch sửa lại đấy. Đây là chị nên sửa lại, là lúc nãy tôi đã sửa lại người đã được nâng dậy, đã được nâng dậy, đã được đánh thức. Cái chết giống như là ngủ, đánh thức, anh chị em hiểu không? Đã được. Như vậy anh chị em hỏi tôi là cha, cái câu cha nói có gì hay không? Có chữ được, có chữ được, mà đã ở đây dịch là đã gì vừa rồi. Ở đây mà dịch là đã trỗi dậy là thiếu một chữ hết sức quan trọng. Đấy, rồi như vậy tôi hỏi ai nhỉ? Ai thông thái rồi đó? Vâng, chị thôi, anh tới thông thái à? Thôi, hỏi tại sao lại phải cần chữ được? Không bỏ chữ được là chết tôi chứ, đâu được. Tại sao lại cần chữ được ạ?
Dạ, thưa cha, vì ở thể bị động, tức là cần có một ai đó làm thì mình mới được.
Và cụ thể ở đây là ai ạ?
Ngầm hiểu là Thiên Chúa.
Đấy, thăng thông rồi. Chữ được ở đây là được nâng dậy, là được Thiên Chúa nâng dậy. Đấy, anh chị em nhớ, Đức Giê-xu được đưa về trời, được sống lại. Đố ai biết được, có được biến hình không? Có được biến hình không? Được biến hình. Đấy, người ta luôn luôn rất là bỏ chữ được đi. Nói Chúa Giê-xu biến hình, Chúa Giê-xu phục sinh. Đấy thì có lúc thì được. Nhưng mà anh chị em đừng quên, việc phục sinh là việc của Thiên Chúa đấy. Vâng, đấy, thành ra Đức Giê-xu là vui lắm, Đức Giê-xu được cha phục sinh. Thành ra anh chị em nhớ ở đây, mà cũng không phải là trỗi dậy, mà đã được nâng dậy. Nâng dậy, nâng dậy. Đấy, anh đang nằm, tôi nâng anh dậy. Vâng, đấy, thành ra anh chị em thấy. Thế thì ở đây thiên sứ mời các bà, bây giờ trả lại câu này. Anh chị em có coi câu này hay này đấy. Thế thì đấng chịu đóng đinh, người không có ở đây. Không ở đây thì tại sao lại không ở đây? Chết thì phải nằm ở đây chứ. Không, bởi vì người đã được trỗi dậy rồi, như người đã nói. Thế thôi, thế thì vị thiên sứ này muốn cho các bà này tin rằng, tôi nói thật đấy chứ, các bà cứ đi tìm xác, xác đâu có ở đây, ngày phục sinh rồi, mà phục sinh thì không ở đây nữa, anh chị em đồng ý không nào? Còn nếu còn chết còn nằm ở đấy mới là phiền. Còn bây giờ, và họ mời các bà này đến coi, xem đằng mặt, bắt đằng tay này, các bà đến mà xem này, chỗ người nằm đây này, đấy, đấy, thế thôi, có thấy gì đâu, này, tức là họ thiếu điều mà nói với các bà này, nhìn vào cái chỗ này, có thấy đâu, đấy. Hôm qua các bà nhìn thấy, bây giờ là không còn nữa. Và như thế là các vị thiên sứ này đã chứng minh cho bà này rằng là Đức Giê-xu đã được trỗi dậy. Nghĩa là mình gọi bây giờ đã được phục sinh, đã được phục sinh rồi. Và nếu Đức Giê-xu đã được phục sinh rồi thì anh chị em mới thấy ngay câu 7 á. Ngay câu 7 là mệnh lệnh. Mệnh lệnh, mau về. Anh chị em có thấy chữ về không? Thật ra tôi mới coi lại, không phải là về, chữ về được dịch rất hay, tiếng Việt Nam rất hay, mà là gì? Đi, đi, đấy, mau đi, đấy, go, to go, đấy, thành nè. Và hãy mau đi, nói với môn đệ người thế này này, nói thế này này, đấy, tức là bây giờ bà nhìn thấy chưa, không có thầy nằm ở đây, bây giờ bà phải tin là đã được trỗi dậy. Bây giờ tôi xin mời bà về nói với mấy anh môn đệ, nói như thế này nè, người đã được, xin chữ được nha, người đã được trỗi dậy hay là nâng dậy, người đã được nâng dậy từ cõi chết. Chứ trỗi dậy thì nó là động từ mà chủ động, thì nó phải đã được nâng dậy thì mới là đúng, là phù mới là thụ động chứ. Người đã được nâng dậy từ cõi chết như vậy là giờ không chết nữa. Đó. Và đấy, thứ nhất là Đức Giêsu bây giờ đã được Thiên Chúa nâng dậy. Thứ hai là người đi đến Galilê. Như vậy một người bây giờ có thể đi được ấy. Một ông chết làm sao mà đi được? Bây giờ người đã được phục sinh, đã được nâng dậy. Bây giờ người đi đến Galilê mà đi còn đi nhanh nữa. Đi đến trước các ông là các môn đệ. Đấy. Và nói câu này, ở đó mấy ông sẽ được thấy người, gặp người ở đấy. Và như thế, nhắc lại cái hẹn. Đấy, tôi nói cho các bà hay. Vâng, các anh chị em thấy cái lời nói của thiên thần là cả một cái sứ điệp hay thật đấy. Mà các thiên thần thì khéo ghê, là giúp cho hai cái bà này tin rằng Đức Giêsu thật sự đã được phục sinh, chứ không nằm ở đây. Đấy, và thế. Và ngoài việc đó, giao luôn công tác. Đấy, công tác là đi loan báo cho các môn đệ biết rằng Đức Giêsu đã được phục sinh. Đấy, và ngoài việc đã được phục sinh thì còn kéo thêm một cái điều gì nữa, một cái hẹn, và bảo các chú đến chỗ đấy, thầy phục sinh sẽ hẹn các bạn ở đó. Vâng, thế vậy anh chị em thấy bài này cũng hay lắm ấy, hay lắm ấy. Vâng, thế thì chúng ta đến số nào rồi ạ? Đến số 7. Cũng không đến nỗi chậm quá.